This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng. Ngày hôm nay không biết Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok đó, cũng ok.
Yeah. Nhưng mình không biết là Mỹ nó bắt chước mình hay mình bắt chước Mỹ. Mình gặp nhau khỏe không anh? Mỹ, how are you? Hay là what's up you hả?
Nói chung ra thì ngày hôm nay mình hứng được một cái thời tiết đó. Nói chung ra thì nó cũng làm cho tươi mát cái thành phố của mình. Qua một cái trận mưa cũng lớn, nói mà mạnh quá thì cũng đúng, nhưng mà mưa tầm tã, mưa rỉ rả của ngày hôm qua cũng làm cho đất đai nó chuẩn bị, nó đâm chồi nảy lọc cho cái mùa xuân này. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bông hoa nó nở đó nha, Tiến Dũng.
Dạ, đúng rồi anh. Nhưng mà anh nói thời hứng được thời tiết là anh không cần nói mưa, người ta biết anh hứng cái gì rồi. Anh nói hứng thời tiết là người ta nói hưởng thời tiết thì người ta không biết là trời trong, trời xanh thế nào. Anh dùng chữ hứng, anh chơi chữ quá đi rồi. Hứng không. Tức là họ biết mưa rồi, hứng là, thời tiết là họ biết hứng mấy gà lông rồi phải không? Vâng, chị thấy vì để Tiến Dũng gửi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Dow Jones sáng ngày hôm nay thì lên được 6 điểm, hiện tại là 23.864 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống thê thảm, xuống 51 điểm và con số này đang tiếp tục lao dốc. Hiện tại là 6.957 điểm và SP500 thì giảm 5 điểm, hiện tại vẫn còn đang tiếp tục đi xuống. 2.607 điểm là con số hiện tại. Thì nó 10 năm là 2.76%. Dầu thô thì giảm 77 xu, một thùng dầu thô là 64.43 đồng, 1 euro đổi được 1 đồng 24 xu, vàng thì giảm 11 đồng 50 xu, mà vàng hiện tại 1.330 đồng 40 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.27%, đường rồi cao nhất là 4.30%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.67%, đường rồi cao nhất là 3.74%. Ở Việt Nam thì một lít kim mua vào là 22.767 đồng, bán ra là 22.837 đồng. Vàng thì mua vào 36.780.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.850.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cho cái thị trường đặc biệt về Dow Jones lên đó, vì Bộ Thương mại đưa ra về con số gọi là GDP Gross Domestic Product lên được 2.9%. Đó là tổng sản phẩm nội địa, thưa quý vị, và người dân Hoa Kỳ xài tiền một cách phung phí lên rất là mạnh, và theo con chỉ số của đó là 128 điểm. Thật sự ra 100 điểm là con số mà gọi là standard rồi, mà nó lên 128 điểm tức là người dân xài vung tay quá tráng luôn, và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay cũng lên một chút xíu, đặc biệt về Dow Jones. Trong cái đó thì Facebook lại bắt đầu lỗ lã, thưa quý vị. Nói như lỗ lã thì không có đúng, nhưng mà nói chính xác là bị lost, là bị mất đi 80 tỷ. Số tiền này lên từ 53, lên 60, 70, bây giờ là 80 tỷ. Wow, số tiền này nó mất cũng hơi không phải là nhẹ. Riêng ngày hôm qua nó giảm thêm 5% nữa. Và sáng ngày hôm nay thì nó lững lình bình. Đầu tiên là ngay cái March 16 đó, khi mà Facebook được bị thông báo là đã rò rỉ cái thông tin qua cho Cambridge Analytica, thì nó làm cho cái cổ phiếu này đã xuống tụt dốc rồi. Và riêng về cái anh chàng gọi là Mark Zuckerberg đã mất đi 14 tỷ, cách đây 2 ngày là 10 tỷ, bây giờ là mất đi lên thêm nữa là con số cuối cùng buổi sáng hôm nay là 14 tỷ. Mặc dầu anh vẫn còn rủng rỉnh 61 tỷ, thưa quý vị. Không phải là Facebook không, riêng về Facebook là những cái người mà gọi là những cái trang mạng xã hội đó cũng bị sức cán theo, như là YouTube, rồi Google, rồi Twitter, hàng như là Google thì rớt 7%, rồi Twitter thì rớt 20%, và tiếp tục những công ty này cũng đang rất là buồn khi mà ảnh hưởng chung số phận với lại Facebook. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến trứng gà. Quý vị biết rằng cái câu người Việt Nam nói rất là hay, tức là biển động thì mắm lên giá. Thì đặc biệt đến những cái mùa Easter, tức là mùa Chúa Phục Sinh đó, thì nó lại xảy ra những cái tình trạng mà trứng phải lên giá. Vì trứng là cái nhu cầu chính mỗi ngày của người dân Mỹ, họ ăn, tức là cái lương thực mỗi bữa sáng, thưa quý vị. Nhưng mà ngay cái điểm này thì người ta lại mua trứng rất nhiều để mà làm cái trò chơi mà giấu trứng đó. Và theo như bộ gọi là bộ nông nghiệp thì họ nói rằng cái trứng gà đó cách đây một tháng đó rồi bây giờ lại khác nhau, nó gấp đôi cái giá hồi tháng rồi, tức là 2.77 đồng cho một cái dozen, quý vị, không phải là rẻ. Và mỗi năm như vậy, cái đến mùa này đó thì theo như bộ nông nghiệp phải tăng cường trứng lên để bán kịp cho cái mùa lễ gọi là Chúa Phục Sinh. Khoảng 386 triệu con gà mái đẻ trứng ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Con số này hơi số nhỏ, có những lúc con gà nó đẻ 2 trứng nữa. Vì mỗi năm mỗi ngày như vậy Hoa Kỳ phải nói là ăn trứng rất là nhiều, thưa vị, riêng những nhà hàng rồi người Mỹ ăn trứng rất là nhiều. Và cái con số trứng này, có thể là con số gà mái này họ chỉnh theo những cái nhu cầu, chẳng hạn như trứng mà bị thiếu hụt là họ nuôi thêm gà rất nhiều. Mà chúng ta biết rằng năm ngoái, đặc biệt ngay cái mùa gà bị chết đó, thì chúng ta bị trứng thì nó lên đến 5 đồng cho một dozen. Một bản tin kế tiếp là bản tin thật sự là không biết buồn hay vui, nhưng mà chúng ta cũng biết cái thương hiệu thời trang H&M, và trong một thời gian dài, nó gọi là years, họ đã gọi là buôn bán không có khá lắm, thì họ đã trong cái tháng rồi đó, họ đã bán không phải là quá giá mà gọi là phá giá những cái mặt hàng của họ để thu lại khoảng 4 tỷ để giúp cho cái công ty này tiếp tục tồn tại, cái thư viện. Và họ đã bán ngay cả những cái Halloween custom, tức là những cái thời trang của ngày lễ Halloween, rồi ngay cả cái Christmas sweater họ cũng bán luôn. Cái ngày đó không dướng vô cái ngày nào họ cũng bán, tức là quần áo trong kho của họ có gì họ bán hết. Và họ bán đã thu lại được 4 tỷ và giúp cho cái cổ phiếu của cái công ty này lên được khoảng 7%. Và cho biết rằng những cái thời gian mà họ làm ăn đó thì trong một thời gian mới nhất gần đây khoảng 1 năm rồi đây thì cái chi tiêu của họ, cái thu, doanh thu của họ nó giảm đến giảm nhất trong 16 năm qua. Và khi mà họ bán như vậy đó, chúng ta tưởng tượng họ đi lên 7%, họ đã thu lại được 4 tỷ thì cũng khá rồi. Nhưng mà cái t-shirt đẹp thiệt đẹp của Halloween mấy chục đồng họ bán chỉ có 4 đồng. Rồi những cái sweater rất đẹp họ cả mấy chục đồng, 100 đồng họ chỉ bán có 4 đồng 99. Và nhờ bán đổ bán tháo như vậy họ đã thu lại được 4 tỷ. Và trong 4 tỷ này có thể giúp cho họ đứng cũng vài năm nữa, hy vọng là vậy. Và bản tin kế tiếp là bản tin này cũng thú vị. Quý vị biết là cái Valpark là một cái của công ty, họ chuyên gửi đến quý vị những cái coupon mà trong cái bao thơ thiệt dày. Chắc thằng Tính cũng biết cái này và quý vị cũng nghe nói cũng biết. Chúng ta thường gửi cái mail mỗi tháng như vậy đó, chúng ta nhận được một cái bao thơ đầy những coupon trong đó hết. Nào là sửa cửa sổ, sơn nhà, sơn cửa, rồi thay gara, rồi thay thảm, everything, giảm mấy trăm đồng. Thật sự ra thì cái coupon, pack này đó nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ này, vì cái công ty này trước đây đó, từ năm 1988 đó, họ thường thường nhét một cái check 100 đồng. Nhưng mà họ chỉ cho một vài cái tiểu bang nào thôi. Tức là những cái khách hàng nào đó cứ mỗi tháng thì check đến thì họ thấy mở ra có cái check 100 đồng. Mà randomly thôi, tức là không có nhiều, thưa vị. Dường như 1.000 cái thì họ để khoảng 1-2 cái thôi. Trước đây thì một cái market thôi, hai cái market thôi, hay là vài cái thôi. Bây giờ 150 cái market trên toàn nước Mỹ đều có hết. Tức là ở tất cả những cái thành phố lớn là có. Và quý vị nào có nhận được cái Valpark này đó mà gửi về nhà đó, thì chúng ta đừng có dục, chúng ta mở ra coi, chúng ta khi chúng ta cũng rùa rùa có một cái check 100 đồng cũng không có phiền lắm cái tôi ha. Tức là trước đây thì tôi dũng dục đó, nhưng mà bây giờ thì Dũng chắc phải giữ lại coi như thế nào, có thể có sometime có cái check 100 đồng thì cũng vui vui. Nhưng mà theo cái thống kê đó thì quý vị, trước đây thì Dũng cũng thường nói vị đó là chúng ta nên bắt đầu tập cái thói quen xài coupon. Cái người Việt chúng vị người chúng ta đó họ rất là ngại xài coupon, người Mỹ cũng vậy, nhưng mà người Mỹ thì họ nhiều hơn, họ xài nhiều hơn người Việt. Và quý vị biết rằng cái consumer package goods mà gọi tắt là CPG đó, tức là những cái product mà chúng ta dùng mỗi ngày phải thay, chẳng hạn như giấy vệ sinh, giấy lau tay, xà bông, quần áo, nước uống, những cái đồ gọi là lau nhà vân vân, rồi ngay cả food nữa, là những cái mặt hàng đó gọi chung lại là chữ CPG. Tức là cái package này đó chúng ta người ta dùng mỗi ngày, mà chúng ta dùng mỗi ngày như vậy thì nó tốn kém lắm. Chúng ta nên dùng coupon. mỗi năm như vậy đó thì tất cả những cái công ty lớn trên toàn Hoa Kỳ và những công ty mà chuyên môn sản xuất những cái mặt hàng như là CPG, là thuốc lá, quần áo, nước uống rồi vân vân đó, là họ đưa ra khoảng giá trị 470 tỷ coupon. Những cái coupon có giá trị 470 tỷ. Nhưng mà người Mỹ chỉ xài có 4 tỷ 6 thôi, tức là có 465 tỷ không bao giờ dùng. Cái average, mỗi cái coupon họ đưa ra đó trung bình là 1 đồng 54 xu. Và quý vị cho biết rằng không có thể tưởng tượng được nếu mà một cái gia đình hai người mà chịu khó dùng coupon đó là save được 30 đồng cho một tuần. Tức là tính ra khoảng 1.560 đồng cho một năm. Nếu mà ba người trở lên á thì họ save được khoảng 50 đồng cho một tuần. Vậy chi cuối tuần, cuối năm là họ save được 2.600 đồng. Cái này là những cái mặt hàng mà chúng ta xài mỗi ngày đó, chứ không phải là chúng ta mua mà gọi là muốn đồ xài xí phẩm. Vậy thì nên dùng coupon. Trước đây quý vị phải cắt ra từng cái đem đến mua xong rồi phải scan. Bây giờ chúng ta không cần, và cái dùng cái phone thôi đó mà chúng ta có thể scan coupon ra mà dùng rất là đơn giản. Thật sự ra nó thấy thì không có xe bao nhiêu, nhiều ra ngại, nhưng mà tưởng tượng cuối năm mà chúng ta có rủng rỉnh 2.600 hay là cuối năm chúng ta có khoảng 1.560 đồng, chúng ta mua khối gì quà, rất là nhiều quà. Thật sự bây giờ quý vị cứ thử dùng chúng ta mua cái đó 10 đồng mà chúng ta có coupon trừ được 1.50 đồng đó, chúng ta cứ cầm 1 đồng 50 xu đó bỏ vào ống heo thì xem thử cuối năm chúng ta xem được bao nhiêu, thì nếu mà con số tiền không phải là nhỏ, ví dụ cũng khuyến khích quý vị nên dùng coupon. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, nói về 7 triệu người bác sĩ đã được review. Và review này là từ những cái gọi là những cái healthcare provider. Và họ thấy rằng cái kết quả nó thật sự ra thì nó không được như ý muốn, cái thưa vị. Và họ cho biết rằng những người bác sĩ phải có bedside manner, rồi compassion, rồi vân vân, cái personality cũng có nữa. Tức là những người bác sĩ phải cần chăm sóc bệnh nhân thiệt là hết lòng. Lương y như từ mẫu, gọi là từ bi đó. Là chúng ta thường thường chúng ta đến bác sĩ vô, chúng ta gặp họ chừng 5 phút ha, là 5 phút hơi nhiều đó. Họ hỏi sao bị gì? Nhức đầu bác sĩ, rồi Theron uống nha, ngày 3 lần, rồi đi về. Thật sự ra không có phải ngồi xuống mà lắng nghe cái người bệnh nhân họ cần gì, họ đang bị gì và họ muốn gì. Và cái show là khoảng 52% trả lời rằng trong số và trên nhiều triệu người, tức là nhiều triệu người patient theo như con số mà đưa ra đó, thì khoảng trên 7 triệu của cái người mà review, người mà patient, tức là người bệnh nhân, thưa quý vị. Và họ nói rằng đầu tiên là người bác sĩ cần có lòng từ bi. Wow, cái chữ này cầu vị nghe giống như là lương y như từ mẫu, tức là phải nhẹ nhàng, phải biết từ bi, là phải biết comfort, phải biết an ủi bệnh nhân, và phải biết patient, phải biết kiên nhẫn nữa. Và cái cá tính của người bác sĩ, hay là cái đó là cái cách mà gọi là chúng mình tưởng tượng mà khi mà chúng ta ngồi kế bên giường bệnh nhân đó, chúng ta ngồi nói chuyện đó, cái đó không có bây giờ trên bác sĩ nữa, hay là ngồi nói chuyện tâm sự để hiểu được cái nỗi đau đớn của người bệnh nhân thế nào, thế bây giờ không có nữa. Và người bác sĩ phải cần nữa đó, là đầu tiên luôn, đó là cái time. Thật sự ra cái time của người bác sĩ đối với bệnh nhân không còn nhiều, thưa quý vị. Chẳng hạn như trước đây một người bác sĩ, theo bác Hoa Kỳ, trung bình một người bác sĩ khám khoảng dừng 10 đến 15 đi, thí dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ họ không khám 10 đến 15 bệnh nhân nữa, họ khám từ 50, 30, 40, tức là nhiều bệnh nhân. Và chúng ta cũng biết rồi, thời điểm này thì bác sĩ không phải là lỗi của bác sĩ, nhưng mà chúng ta bị short, bị thiếu bác sĩ rất là nhiều. Và họ phải take over những cái healthcare provider đưa qua thì họ phải cover hết. Thì cái điều đó là không còn thời gian nhiều cho bệnh nhân nữa. Và cái đó là đổ lỗi của những cái provider chứ không phải lỗi bác sĩ. Nhưng mà từ đó thì những bác sĩ sẽ không còn nhiều cái thời gian cho bệnh nhân. Và cái appointment của họ lúc nào cũng không có được chính xác lắm. Vào đợi từ 15-20 phút sau mới đến bệnh nhân. Cái đó cũng chuyện thường tình thôi, cái thưa quý vị. Và đó là những cái mà những bệnh nhân yêu cầu, đòi hỏi đến những người bác sĩ phải cần làm. Tức là đầu tiên là nhớ nãy rồi, phải không? Tức là phải cần có từ bi, thưa quý vị. Từ bi, rồi cái bedside manners, rồi có những cái gọi là phải kiên nhẫn với bệnh nhân, phải biết comfort với bệnh nhân. Và theo như mới nhất thì những cái healthcare provider như là Aetna, Anthem, rồi United Health Group, rồi Cigna, họ nói rằng bây giờ họ sẽ lấy tiền bệnh nhân based trên cái quality care của bác sĩ. Ví dụ như bên đến bác sĩ đó mà không thích đó, mà chúng ta gọi là complain đó, là có thể chúng ta không phải trả tiền. rõ ràng là như vậy. Ví dụ đến ông bác sĩ này hôm nay ông nói tôi nhức đầu, em cho thuốc về tôi uống mà tôi vẫn còn nhức đầu, ông không hỏi tôi bị gì. Cái đơn giản là như vậy, thì họ sẽ bay trên cái service của bác sĩ. Nếu bác sĩ không tốt thì họ sẽ không cần lấy tiền viện. Nhưng mà cái lời nhắn nhủ là chúng ta thấy rõ ràng, bác sĩ lúc này chúng ta đến cũng tội họ, họ phải cover rất nhiều over cái số bệnh nhân mà họ đúng ra cái khả năng của họ làm thì khoảng như 15 bệnh nhân cho một ngày, thí dụ như vậy, nhưng mà cover double thì chắc chắn cái quality nó sẽ không có như chúng ta mong muốn cái tư việc. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Chính xác những điều Thiên Dũng nói, cái nhu cầu thì có nhiều lắm, như quý vị cũng đã thấy, nhưng mà cái nguồn cung cấp thì nó theo một cái quy định nhất định của những cái trường đại học. Khi mà tiến ra thành một người bác sĩ, sau khi tốt nghiệp không phải anh ra làm được liền, mà trong khi đó thì cái nhu cầu để trở thành một người bác sĩ cũng như là cái nhu cầu để mà phục vụ và cái những người bệnh nhân thì có rất là nhiều. Cho nên hy vọng trong tương lai không xa thì cái ngành y khoa Hoa Kỳ cũng sẽ cải đổi lại để cho chúng ta sẽ có được nhiều những cái người bác sĩ có phẩm chất con người, hay hoặc là có nhiều người bác sĩ hơn để mà ra phục vụ cho cái nhu cầu người bệnh có rất là đông với những cái căn bệnh của cái thế kỷ mới này, từ những cái kỹ thuật cao mà xảy ra có rất là nhiều những cái bệnh mà đặc biệt như quý vị cũng đã biết, thí dụ biết coi computer riết ôm riết cái cell phone riết, nhất là cái mắt, nhì là cái lỗ tai nữa, chúng ta cũng rất là ảnh hưởng rất là nhiều trong cái phần đầu của chúng ta. Thì tương lai không biết như thế nào đây, cũng hy vọng là cái nguồn cung cấp cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của cái người bệnh nhân, phải không thí dụ?
Dạ đúng là như vậy, anh Hoàng Tính đó, đúng là coi computer rồi mắt cũng kém, hư đó, chắc phải kêu cô Thu Nga cho tiền đi khám mắt, quá mắt này cũng hơi kém Hoàng Tính. Để nói kêu Thu Nga gửi tiền đi cho bác sĩ khám mắt. Nhưng mà Hoàng Tính nói rất là đúng. Bây giờ Tiêu Dũng thấy là một cái mà nghiệm ra được, học bác sĩ không khó, cái thưa vị, thật sự không khó, nhưng làm bác sĩ rất là khó. Rất là khó, làm dâu trong họ hả, phải nói rằng rất là khó. Vào
hồi xưa hồi xưa thì mình khám bác sĩ giống như Tiến Dũng nói đúng đó. Hồi xưa mình khám không có bao nhiêu bác sĩ hết trơn, bây giờ không có bao nhiêu bệnh nhân hết, nhưng mà bây giờ thì bệnh nhân vô quá hết trời luôn. Lúc trước mười mấy bệnh nhân chứ giờ 30 bệnh nhân, 50 bệnh nhân, làm sao bác sĩ chia ra được cái thời gian để mà tiếp xúc bệnh nhân cho nhiều, cho đủ, dành cho thời gian đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân. Thì đó cũng là một cái trăn trở của những người bác sĩ ở tại xứ sở Hoa Kỳ này, Tiến Dũng.
Rồi, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.